Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu. Buổi sáng là chương trình trực tiếp, còn buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để có thêm thời giờ nói chuyện về từng trường hợp của quý thính giả thì gọi về văn phòng 407-7717 và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về hợp đồng nhé. Cái việc này nó xảy ra khá nhiều, ý tôi muốn nói là cái việc làm của cái việc này nó xảy ra nhiều là vì chúng ta mua nhà, và khi chúng ta mua nhà thì việc này nó xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà cái chuyện gì xảy ra trong cái hồ sơ này thì nó liên quan đến luật hợp đồng. Okay. Thì quý vị biết rằng là luật hợp đồng nó liên quan đến những cái văn bản mà hai hay nhiều người đã ký với nhau. Mỗi một ngày chúng ta làm việc với nhau, chúng ta làm rất là nhiều hợp đồng. Hợp đồng bằng miệng gọi là oral contract, hợp đồng viết xuống gọi là express contract in writing. Cho nên chúng ta không để ý đến, nhưng chúng ta biết đó là những cái hợp đồng, và mỗi một cái hợp đồng nó đều có một cái mục đích của nó, cái chủ đề, cái người mua và người bán, và nó có những cái điều khoản trong cái hợp đồng. Nếu những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó không được thể hiện thì nó trở thành cái vấn đề vi phạm hợp đồng. Và khi vi phạm hợp đồng thì chúng ta có những cái điều khoản trong cái hợp đồng, làm cách nào để chúng ta có thể chữa trị những cái sự vi phạm đó, chúng ta có thời gian để mà chữa trị những cái vi phạm đó hay không. Quý vị đi mướn một cái căn nhà thì quý vị làm một cái hợp đồng mướn nhà, tức là cái lease. Nếu mà quý vị vi phạm cái hợp đồng đó là quý vị không trả tiền nhà, là một trong những cái điều khoản, thì cái sự chữa trị đó là chúng ta có bao nhiêu ngày, có bao nhiêu thời gian để mà chữa trị cái việc mà chúng ta đã không trả tiền nhà đúng ngày, đúng tháng như mình đã hứa trong cái hợp đồng. Quý vị có một cái hợp đồng mướn một cái chỗ làm thương mại, rồi quý vị nói rằng là nếu mà tôi không, tức là tôi trả tiền nhà thì tôi trả mùng 10 tây là cái ngày cuối cùng, và mùng 10 tây mình không trả thì mình phải làm như thế nào. Có những cái điều khoản chúng ta có thể chữa trị được, có những cái điều khoản chúng ta không chữa trị được. Ví dụ như quý vị có cái option, tức là quý vị có được một cái lựa chọn thêm nữa sau khi cái hợp đồng quý vị đã hết hạn, thì quý vị có thể mướn thêm. Nếu quý vị không làm đúng theo như những cái điều khoản đó thì coi như quý vị không có cách để mà chữa trị, không có cơ hội để mà sửa lại. Vì vậy mà khi chúng ta có những cái hợp đồng, có nhiều, nhất là những người làm thương mại, quý vị phải để ý đến những cái hợp đồng mà quý vị ký. Quý vị không thể nào hiểu hết những cái điều khoản đó được. Có những cái điều khoản nó được đặt sẵn rồi, cho dù chuyện gì xảy ra thì cái việc đó nó cũng có thể, cũng có phận nó phải xảy ra. Ví dụ như nếu mà cái hợp đồng mà viết đúng thì trong đó một trong những cái điều khoản quan trọng, tôi nghĩ là quan trọng nhất, đó là cái điều khoản về tiền chi phí luật sư. Cái điều khoản về tiền chi phí luật sư nó luôn luôn được viết là nếu cái người nào đã thắng cái hồ sơ thì họ sẽ được bồi thường cái tiền luật sư. Và trong những cái hợp đồng đó là một cái điều khoản không có thay đổi, viết như vậy từ hợp đồng này qua hợp đồng khác. Nhưng mà tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện của cái hợp đồng này để quý vị để ý. Để ý là như thế nào? Là mình phải tự mình kiểm soát cái việc nó đã xảy ra hay chưa. Có những việc mình bận quá rồi mình để cho người khác làm, mình không có nghĩ đến. Nhưng mà những cái việc này nhiều khi nếu mình để ý đến thì nó sẽ đỡ phức tạp trong cái cuộc sống của mình hơn. Vì vậy, quý vị cần phải biết là mình phải làm gì trong những cái trường hợp như vậy. Và trong thời gian tôi nói chuyện, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717, xin cảm sự. Bao nhiêu người trong chúng ta đi mua nhà? Khi chúng ta đi mua nhà, thì chúng ta đi qua một cái dịch vụ gọi là escrow. title, tức là cái người có cái công ty bảo hiểm cái chủ quyền của cái nhà, và cái văn phòng làm việc hành chính để mà giải quyết những cái giấy tờ về căn nhà. Thì khi chúng ta đi đến những cái nơi này, họ là những người trung gian thôi. Họ đứng đó, họ làm những giấy tờ dưới cái sự chỉ định hay là cái sự đòi hỏi bởi người bán và người mua. Còn những cái việc khác thì mình cần phải biết là mình phải làm cái gì. Nhiều người không biết, tôi biết như vậy. Nhiều người tin tưởng ở cái sự làm việc của những người giúp đỡ mình làm những việc đó. Những người như là làm loan officer, những người như là làm bán nhà agent for mình, cho mình. Họ tin tưởng vào những người làm việc chuyên môn để giúp cho mình. Thì những cái sự tin tưởng đó cần phải được giúp đỡ cho nó đúng. Xin trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé. Cảm ơn chị giữ đường dây ạ. Dạ, mời chị.
Hello.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi với luật sư đi.
Dạ, em có ông xã, ông làm trong hãng đó, rồi ông bị tai nạn ở trong hãng, anh bị té. Rồi cho nên là bây giờ anh chưa có đi được, mà bác sĩ y dành trong hãng đó, gọi anh kêu anh đi làm. Nói là chưa khỏe thì làm việc ít, làm việc nhẹ thôi. Mà có nên, mình có nên đi làm không, mà thật sự sức khỏe là anh chưa làm được, còn yếu lắm, không có đứng được nhiều.
Đây là câu trả lời của tôi.
Dạ.
Chuyện này nó liên quan đến sự an toàn của một người. Và công ty họ cũng phải đặt cái sự an toàn đó trước tất cả mọi việc khác liên quan đến công việc ở hãng xưởng. Nếu cái người bác sĩ này là một người chuyên môn và họ chăm sóc cho ông xã của chị và họ thẩm định là ông xã của chị có thể đi làm được, thì đó là cái lời mà công ty của ông xã chị sẽ nghe theo. Ông xã chị nói rằng là ông còn yếu lắm, ông không đi làm được. Nếu ông xã chị nói ông còn yếu lắm, không đi làm được, thì ông xã của chị nên đi một bác sĩ khác để lấy một cái lời khuyên khác, tức là một cái opinion khác, để đưa cho công ty và nói tại sao bác sĩ của công ty nói tôi làm được, mà bác sĩ này nói là tôi không đi làm được. Cái vấn đề thứ hai, chị nói rằng là bác sĩ nói là không cần thiết phải làm cái việc mà ông ấy đã làm, mà công ty họ phải là họ phải sắp xếp cho ông xã chị làm một cái việc nhẹ nhàng hơn. Đó là bổn phận của công ty, mình không thể nào từ chối là mình không đi làm được. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn chị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn chị nha. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, ông gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để có thêm thời giờ nói chuyện về từng trường hợp của quý thính giả, thì gọi về văn phòng 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Cái việc mà chúng ta làm trong cái vấn đề mua bán nhà cửa, chúng ta có những cái đòi hỏi. Và một trong những cái đòi hỏi đó là chúng ta phải có bảo hiểm nhà. Cái hồ sơ này nó liên quan đến một người làm việc với một công ty loan company, làm một công ty cho mượn nợ, làm giấy tờ cho mượn nợ. Thì khi mà cái hồ sơ này được đưa đến escrow, thì chủ quyền là cái quan trọng đối với những cái công ty bảo hiểm chủ quyền. Nó gọi là title insurance company, bảo hiểm chủ quyền, là họ phải biết cái chủ quyền này nó có tốt hay không, nó có đúng hay không, và có đầy đủ mọi cái điều kiện đòi hỏi hay không. Một trong những cái điều kiện đòi hỏi là cái chủ quyền này, cái nhà này cần phải có bảo hiểm nhà. Chúng ta cũng muốn có bảo hiểm nhà vậy, chúng ta phải có. Nhưng mà cái công ty này, xin lỗi, cái công ty bảo hiểm chủ quyền này nói là tôi không có muốn cái bảo hiểm mà đã có, tôi muốn một cái bảo hiểm mới, và cái đòi hỏi của tôi là như thế này như thế kia. Thì cái người loan officer trong cái hồ sơ này cũng rất là dễ thương, họ cũng muốn làm cái hồ sơ cho xong, thì họ mới viết, họ mới liên lạc với một công ty bảo hiểm về vấn đề nhà cửa. Và cái người chủ của cái công ty bảo hiểm về vấn đề nhà cửa, cái văn phòng đại diện của công ty đúng hơn là insurance agent, họ mới viết một cái hợp đồng. Tại vì sao? bán bảo hiểm cho một cái việc mà hầu như là mình sẽ được trả cái số tiền mà mình viết cái bảo hiểm cho họ, thì có gì mà phải lo. Thì cái văn phòng bảo hiểm này mới viết một cái hợp đồng. Cái hợp đồng này ở bên tiếng Mỹ nó gọi là binding contract. Binding có nghĩa là ràng buộc hai người với nhau. Và cái văn phòng bảo hiểm này đại diện một cái công ty. Những người làm về vấn đề bảo hiểm, họ là những người đại diện và có cái thẩm quyền để viết những cái khế ước và để ràng buộc cái công ty mẹ để bảo hiểm cho cái người mà đã tới họ để yêu cầu họ cho họ mua một cái khế ước bảo hiểm. Và khi cái người đại diện cho cái công ty này có được cái thẩm quyền đó, thì lẽ dĩ nhiên cái sự liên hệ hợp đồng giữa cái người làm cái văn phòng bảo hiểm với cái công ty mẹ, họ phải có một cái hợp đồng và có những cái điều khoản như thế nào, và cái công ty mẹ cho phép cái văn phòng bảo hiểm này được làm những cái việc gì. Thì bình thường thôi, cái văn phòng bảo hiểm này viết một cái hợp đồng đưa cho văn phòng Esco Company, nói đây là cái bảo hiểm tôi bằng lòng bán cho cái người này, một cái khế ước mà bảo hiểm căn nhà này. Tại vì sao? Tại vì nếu căn nhà đó có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà cái người mà gọi là đứng ra cho mượn cái số nợ nó được bồi thường, vì đó là collateral, đó là cái thế chấp của họ. Và cái công ty chủ quyền, bảo hiểm chủ quyền, họ có cái trách nhiệm là họ bảo hiểm cái chủ quyền đó cho nó được tốt đẹp. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải đi theo những gì mà đòi hỏi khi chúng ta làm những vấn đề liên quan đến tái tài trợ, mua bán nhà cửa. Thì tôi mua xây nhà, anh bằng lòng bán cho tôi cái bảo hiểm để bảo hiểm cái nhà của tôi thì tôi trả tiền. Cái người mua nhà họ chỉ biết như vậy thôi. Cái người tái tài trợ họ chỉ biết đến đó thôi. Vì tiền họ trả vô trong Esco thì Esco phải có bổn phận để mà trả cái số tiền đó cho cái công ty bảo hiểm đó hay cho cái văn phòng bảo hiểm đó. Chuyện rất là bình thường, ai cũng làm như thế cả. Đóng hồ sơ xong, mình có nhà, mình có bảo hiểm, tất cả mọi việc yên lành, mình chả lo lắng gì hết, không còn suy nghĩ gì hết. Nhưng mà khổ cái anh bán bảo hiểm đó, khi mà anh ấy viết cái hợp đồng á, thì anh ấy viết rằng là đây là một cái hợp đồng có hiệu lực, nhưng mà tiền á, thì chưa nhận được, nhưng mà tiền á, thì sẽ nhận được. Nhưng mà tiền nó về sau này không bao giờ nhận được. Đó là cái vấn đề. Và khi anh không nhận được cái số tiền mà anh ấy viết cái bảo hiểm đó rồi, thì anh mới gọi cho cái công ty Esco, gọi cho cái cô làm loan officer và nói rằng là tại sao tôi chưa nhận được check. Thì cái cô officer mới gọi cho công ty Esco, và công ty Esco mới nói ồ, cái check chưa có gửi ra, hay là cái check chưa có làm hay cái gì đó. Thì sau khi chuyện đó xảy ra, thì cái anh này, anh mới viết trên cái tờ giấy hợp đồng là cái hợp đồng này bãi bỏ, không có hiệu lực. Và anh ấy gửi cho cái công ty Esco. Và anh ấy nói rằng là cái hợp đồng này chưa bao giờ được viết, void, bỏ. Okay. Và khi anh viết cái hợp đồng mà giữa công ty bảo hiểm nhà với cái văn phòng, xin lỗi, với cái người tái tài trợ là cái người chủ nhà đó, thì nó có những cái điều kiện trong đó. Nhưng mà cái việc mà xảy ra ở đây á, là ở trên cái hợp đồng, ở trên cái hợp đồng mà anh ấy viết á, nó không có một cái lời viết trên đó. Cái lời viết trên đó nói cái gì? Cái lời viết trên đó nói rằng là hợp đồng này sẽ không có hiệu lực nếu cái số tiền không nhận được trước khi cái hợp đồng này có hiệu lực. Tức là cái điều khoản đòi hỏi trước khi cái hợp đồng nó trở thành một cái hợp đồng có hiệu lực. Và trên cái tờ giấy mà anh này anh cung cấp cho cái người loan officer và cho cái người escrow company đó không có viết như vậy. Có thể là vì cái công ty này chưa bao giờ nghĩ rằng là họ sẽ không bao giờ nhận được những cái số tiền mà họ đã viết một cái hợp đồng cho cái người muốn có cái hợp đồng đó. Nhưng mà quý vị hỏi là tại sao cái việc này lại xảy ra? Trước khi tôi trả lời câu hỏi đó thì chúng ta đi lại cái việc binding, tức là ràng buộc. Cái việc ràng buộc trong một cái việc làm liên quan đến bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm gì đi chăng nữa, là nó được cái sự kiểm soát bởi bộ phận bảo hiểm của tiểu bang California Insurance Department. Bảo hiểm, văn phòng bộ, văn phòng bảo hiểm của tiểu bang, họ có những cái điều luật đưa ra để những người mà muốn làm việc về vấn đề bảo hiểm phải tuân theo. Việc đầu tiên là họ phải có cái bằng được cấp bởi tiểu bang California. Để có cái bằng được cấp bởi tiểu bang California, họ phải hiểu căn bản những cái điều khoản luật đòi hỏi bởi một người làm về vấn đề bảo hiểm. Và phải thi một cái bài thi để mà họ đạt được những cái sự kết luận và cái sự thẩm định của bộ phận bảo hiểm của tiểu bang California là họ đã hiểu những cái điều khoản này. Khi chúng ta đi lái xe cũng vậy đúng không? Chúng ta phải học cái bài thi lái xe rồi chúng ta phải biết rằng là đến cái bảng stop sign thì chúng ta phải ngừng lại, phải nhìn trái nhìn phải trước khi tiến tới đúng không? Đó là những cái điều căn bản. Và khi anh này anh ấy viết cái bảo hiểm này thì anh ấy không nghĩ rằng là công ty Esco hay là cái người muốn có cái bảo hiểm này đã không gửi tiền trả cho anh ta. Đúng ra thì khi mà tiền không nhận được thì họ phải nói chuyện với nhau rồi làm sao đó để tiền có thể gửi tới. Nhưng mà tôi không biết là trong cái hồ sơ này không có nói nhiều lắm về cái vấn đề đó. Cái mục đích của cái hồ sơ này là cái sự phản đối của cái công ty bảo hiểm mẹ. À, nói rằng là họ không có được cái hợp đồng, họ không có được cái sự, họ không bị cái sự ràng buộc bởi công ty của họ với cái người mua bảo hiểm dưới cái điều khoản bảo hiểm là 382.5. Tại vì họ nói rằng là cái anh viết cái bảo hiểm này, anh ấy không có là cái người đứng đại diện cho cái công ty này, cái công ty này không có cái sự chỉ định, cái sự appointment chỉ định là cái anh này, anh ấy là văn phòng của anh này, anh ấy có được cái sự chỉ định đối với bộ phận bảo hiểm của tiểu bang California. Như khi chúng tôi làm những vấn đề về tài chính thì cái bằng của chúng tôi phải được cái sự chỉ định làm việc với công ty nào và phải được đặt trên văn phòng của bộ bảo hiểm của tiểu bang California. Giống như những người đi bán nhà, nếu mà họ có cái bằng để mà hành nghề bán nhà thì họ phải được có cái sự chấp thuận bởi, hay là được cái sự chấp thuận bởi cái văn phòng mẹ của cái công ty họ đại diện, và cái bằng của họ phải được đặt trên cái văn phòng bảo hiểm của bộ bảo hiểm nhé. Trả lời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ.
Mời chị.
Dạ. Thưa giờ cho tôi hỏi. Vợ chồng tôi ly dị chưa xong mà tôi mua nhà còn được không?
Nếu mà ly dị đã xong rồi thì mua nhà được chứ sao không? Dạ.
Còn chưa xong nữa thôi.
Chưa xong á hả?
Dạ.
À chưa xong. Nó tùy vào cái việc mà mình mua nhà. Tôi không đề nghị là nên làm những cái việc gì như là mua nhà, mua xe hay là cái gì trong thời gian hồ sơ còn đang ở trong vòng ly dị, tại vì nó có thể tạo ra những cái phức tạp khác.
Ví dụ,
cái người chồng có thể nói là đây là tiền của chung, lấy tiền đi mua nhà riêng thì không phải là của riêng, nó lại tạo thêm phức tạp nữa. Cho nên đề nghị là chờ cho cái việc ly dị xong rồi hãy mua bán.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn.
Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi cái việc này nó xảy ra ở trên tòa thì hai bên họ đều nói rằng là tôi không có trách nhiệm gì hết. Mà tại sao lại xảy ra trên tòa? Tại vì là cái người mua cái bảo hiểm này chỉ một thời gian ngắn sau đó thôi, nhà cô ta bị cháy. Đó là lý do tại sao. Và cái người mua cái nhà này mới nói với lại công ty escrow là công ty bảo hiểm chủ quyền đó, nói là tôi đã có trả tiền cho quý vị. Tại sao quý vị không trả tiền cho cái công ty bảo hiểm để bây giờ nhà tôi cháy? Thì quý vị là cái người có trách nhiệm. Thế là công ty Esco họ phải bồi thường cho cái người này, cái người chủ nhà này, và công ty Esco Title Insurance họ quay lại họ thưa cái công ty bảo hiểm. Và từ đó hai người đưa nhau ra tòa, hai công ty đưa nhau ra tòa, hai bên luật sư, người này nói mình phải, người kia nói mình phải, ai cũng nói mình phải hết á. Rồi những người liên quan đến cái việc này phải đưa ra tòa để mà làm nhân chứng. Và ai cũng muốn là cái hồ sơ này được bãi bỏ, là tại vì là bên này nói bảo hiểm không có thì không còn gì để mà tranh cãi. Bên kia nói đã có cái hợp đồng viết rõ ràng thì không còn gì để mà tranh cãi. Đây là lý do tại sao khi chúng ta làm việc về vấn đề mua bán nhà cửa liên quan đến Esco, quý vị phải có một cái phần nào, nếu tôi nói cái chữ trách nhiệm thì đúng hơn, trong cái việc giấy tờ, hoàn tất sổ sách, hồ sơ của mình. Nếu mà quý vị đã bỏ tiền vô trong Esco rồi, quý vị nói tôi đã bỏ tiền rồi thì tôi không còn phải lo gì nữa, họ cho tôi cái bảo hiểm rồi thì là tôi không còn phải lo gì nữa. Nhưng mà đi thêm một bước nữa là mình muốn nói với tất cả mọi người, như là Esco nói rằng là tiền đã trả chưa, hay là mình gọi cho hãng bảo hiểm nó tiền đã nhận được chưa, thì nó sẽ đỡ phức tạp hơn một chút. Cho nên nhiều... Có một lần, một người em họ của tôi làm về vấn đề thuế, và cậu ta cho tôi coi một cái tờ giấy đóng hồ sơ. Chúng ta gọi đó là financial statement, phải không? Không phải financial statement, estimated statement. Cái tờ giấy mà trước khi quý vị tới Esco ký giấy tờ, được quý vị phải mua một cái check bao nhiêu tiền để đưa cho cái công ty Esco đó. Và cậu ta cho tôi coi một cái tờ giấy đó, và cậu ta nói là chị cộng thử xem bên phải bên trái nó có bằng nhau hay không. Dưới cái việc làm với cái trách nhiệm và bổn phận của một người có được những cái bằng hành nghề về vấn đề bảo hiểm, thì mình phải làm cho nó đúng với cái sự tính toán, những cái con số mà đã được đưa tiền đưa vào và tiền đưa ra. Vì những người Esco họ là những người trung gian thôi, họ ở đó họ chuyển nhượng giấy tờ, họ làm những cái giấy tờ cần thiết để mà đóng một cái hồ sơ mua bán nhà cửa, như là họ phải gửi giấy tờ vào trong quận hạt để mà đăng bạ cái nhà của mình là cái nhà từ người bán qua người mua. Rồi trở lại Khánh Thi trước đi.
Dạ cảm ơn luật sư. Dạ thưa mời anh đặt câu hỏi ạ. Dạ thưa anh, có thể tắt cái radio bên đấy được không ạ? À? Xong rồi anh đặt câu hỏi có nó delay á, nó bị echo. Dạ thưa mời anh đặt câu hỏi ạ. À. Nó đâu mất tiêu rồi nhỉ? Là trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta quyết định làm cái việc này thì chúng ta phải xem là cái số tiền chúng ta mua nhà bao nhiêu, số tiền chúng ta đặt xuống bao nhiêu, chúng ta phải mang thêm vô bao nhiêu, chúng ta phải trả những cái chi phí bao nhiêu. Khi tôi cộng bên phải và cộng bên trái, bên phải là cái người mua, bên trái là cái người bán. Xin lỗi, tôi cộng bên phải là cái số tiền mình đặt xuống, và số tiền bên trái là cái số tiền mà chi phí với những cái số tiền loan mình mượn là cái đủ thứ. Thì hai cái nó không có bằng nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ là cái việc đó nó có thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Cho nên mình là cái người mà phải bỏ ra những cái số tiền đó, và mình là cái người mua bán nhà cửa, thì mình nên để thời gian ra để xem xét lại những cái con số đó, xem rằng là cái việc làm đó nó có đúng hay sai. Tại vì con số con người làm việc thì thì nhất định lúc nào phải có một cái sự sai trái nào đó, mà không ngày hôm nay thì có thể ngày tới, năm tới, tại vì chúng ta không ai hoàn toàn cả. Cho nên khi chúng ta làm những cái vấn đề liên quan đến vấn đề tiền bạc, vấn đề sổ sách, vấn đề hợp đồng, vấn đề giấy tờ, chúng ta phải để ý vào một chút nhé. Rồi để ý vào một chút thì nó sẽ không có phức tạp cho cái cuộc sống của mình. Nhất là khi chúng ta không biết đọc những cái hợp đồng thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, nhờ luật sư đọc những cái hợp đồng dài 30 trang, 50 trang, 20 trang cho đó cho mình, để luật sư nói cho mình biết những cái điểm nào mình cần phải để ý. Và những cái điểm đó mình phải nhớ rằng là khi mình làm việc với cái hợp đồng đó, đến ngày, đến tháng, hay là vấn đề như là tiền ở nhà hay là tiền chăm sóc ở ngoài đường, chỗ nơi mà mọi người đi tới, mà trong cái building đó như thế nào, nó gọi là tiền common area charge, mình phải xem là mình có quyền đòi hỏi như thế nào để mà mình làm những cái việc đó cho nó đúng, đúng là đối với mình, đúng là để mà mình không phải bị phiền hà phức tạp. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm sự cho ngày hôm nay. Và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi hẹn lại luật sư tối ngày hôm nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an và sang một cuối tuần vui vẻ luôn nhé.
Vâng, Khánh Thi xin kính chào quý vị.
Dạ. Nãy giờ Khánh Thi trả lời điện thoại một vị thính giả nam, thấy không có lên tiếng, thì nếu vị thính giả vừa rồi đó cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý cứ gọi về văn phòng Empire Law Office nhé. Chẳng những thính giả vừa rồi và tất cả quý thính giả bên ngoài cũng vậy, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lâm bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA cho đến giờ phút này đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, sang một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay chương trình Dạ Thanh Radio lúc 8 giờ.